Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2014. Hôm nay chúng ta sẽ học đoạn thứ 20 của Chứng Đầu Ca. Cái đoạn này nó mang một cái nét thực tập rất là tinh chuyên, thưa các vị, tức là rất là nghiêm túc. Đoạn 20 đổi, hôm qua viết chữ diệt là viết chữ tạo cho nó hoài. Thế các vị, đoạn này nó rất là hay và nó gói trọn được cái thiền tập của chúng ta nghe. Câu đầu là hành diệt thiền, tọa diệt thiền, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Câu thứ hai là ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên. Ngữ là nói, mặt là nín, động là lai động, tĩnh là lặng lẽ. Nói nín, lai động hay lặng lẽ gì? Ngay nơi cái tự thể tâm của các vị vẫn bất động. Nói nín động tĩnh, thải an nhiên. Túng ngộ phong đao thường đảng đảng, hay là thường thản thản cũng vậy. Tức là ví như người ta có kề gươm bén vô cổ, hâm rằng là ông hay đứng lên, mà không thì ta chém. Thì mình cũng hoan hỷ, nó chém thì cứ chém, đứng thì ta không đứng. Túng ngộ phong đao thường thẳng thẳng là vậy. Ví như gặp đau bén thì cũng rất ư là bình tĩnh, rất ư là thản nhiên. Giả nhiêu độc dược, giả nhàn nhàn, ví như bị người ta kê thuốc độc vô miệng, bị uống đi, thì mình cũng hoan hỷ uống như là uống nước cam. Thưa các vị, hai câu này là nhân nghe, hai câu này là quả. Đạt được cái nhân như thế này, tức là tu tập như thế này thì thành đạt được cái quả như thế này. Đầu tiên mình thực tập cái bước đầu là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Thử làm được điều này thì nói nín động tịnh thể an nhiên thôi. Xưa có một vị thiền tăng vào cái thời loạn gần đây, tức là thời loạn ngũ hồ của Trung Hoa, người ta bỏ chùa chạy đi hết. Và khi bọn giặc tràn vô thì những cái tên lính đi đầu nó chạy về, nó báo cáo với cái viên chủ tướng, nó thưa ngài, chùa không còn ai cả, có ông thầy cũng đang tọa thiền. Thế rồi cái tên cướp kia nó vô chùa, nó nói chứ, này ông, tại sao chùa hôm nay mất hết, nó ngồi yên bất động, không nói năng gì. Hắn nhảy xuống, hắn đưa gươm vô cổ, hắn nói, ngươi có biết rằng ta là một tướng quân giết người không chớp mắt, ngươi có biết không? Bây giờ cái vị lão tăng kia mới mở mắt, nói, ngươi nên biết rằng có một lão tăng coi cái chết như trò chơi, ngươi chém đi. Ông kia nghe sản hồn quăng kiếm xuống, lãnh lễ liền. Nếu ở đời có một tay tướng cướp giết người không nháy mắt, thì trong nhà chùa cũng có một thiền răng coi cái chết như trò chơi, người cứ chém, đừng có hù dọa ta đến mất công. Thưa các vị, nếu chúng ta còn nhớ lại cái câu chuyện rất dễ thương của Socrates thì các vị thấy nó là như vậy đó. Đã có đôi lần mình kể cho các vị nghe về chuyện anh Socrates đó, tức là sinh cùng thời với Đức Thế Tôn ở Tây Phương. Ông là một vị đạo sư lớn, và thời đó sự có mặt của ông nó làm cho thanh niên quay về tu tập, chứ họ không buồn đi vào cái ngõ ngách của lợi danh chánh địa gì cả. Thế rồi quan tổng trấn đương triều, tức là của thành phố La Mã, không biết làm sao để điều khiển được cái nhóm thanh niên. Thế rồi ngài mới truy nguyên ra, thì hóa ra là có cái ông già Sô Đát này, ông dạy người ta học. Và khi đến với ông học rồi thì tự nhiên cái phúc lạc nó tràn đầy, cho nên này lợi này, danh này, là chuyện chém giết này, là bị suối đẩy đi để căm thù, để cay đắng, dường như nó nguội mất hết. Cho nên những nhà đương quyền không biết làm sao, cho nên bắt ông tới ra lệnh. Một là ông ngậm cái miệng ông lại, đừng nói năng chi, không được quyền dạy người ta. Điều thứ hai, trục xuất ra khỏi thành phố. Điều thứ ba, đó là nếu không chịu hai điều kiện trên thì ông uống thuốc độc chết. Ông nói điều của ta dạy mang đến nhiều phúc lạc cho thanh niên nam nữ, thậm chí là những người chỉ nghe một lần ứng dụng được vào tự thân, có sự hiểu biết nhất định, thì họ đã có được niềm vui, họ đã có được thiên đường ngay tại thế, thì mắc gì ta không dạy. Sống cuộc đời này, nếu thọ nhận một bát cơm, một miếng nước của người, không làm chút gì trả lại cho người, thì điều này nó vô cùng phi nhân, không đáng là người sống trong cuộc đời. Ta nghĩ rằng công sức ta nghĩ rằng đời sống ta, thọ nhận của bao người, bây giờ đền trả lại một chút việc làm, đó là hướng dẫn người ta đi vào cái con đường tâm linh, đây là việc đáng làm, cho nên ta không bằng lòng cái chuyện là không dạy học. Ai đến với ta có quyền dạy. Điều thứ hai rất vô lý là ta sinh ra nơi thành phố này, ta sống ở thành phố này, bạn bè ta trong thành phố này, học trò ta trong thành phố này, không lý do gì ta đi được hết, ta phải ở đây thôi. Điều thứ ba, uống thuốc độc chết, điều này ta chấp nhận được. Ta nghĩ rằng là trong đời sống của ta, ta sống rất là viên mãn từng phút giây, không biết lo âu, không biết sợ sệt, không hề có nỗi bất an, và cuộc sống ta trải nghiệm đã đầy, không hề có một phút giây nào ta không quên sống, ta quên sống cả. Nhưng mà cái điều chết thì dường như nó còn quá xa vời, ta chưa biết, cho nên ta muốn nếm trải cái chết của nó ra làm sao, điều này ta chấp nhận được. Nó thế thì vào cuối tuần này phải pha thuốc độc cho ông, và hứa với ông rằng mặt trời vừa lặn ông ấy uống thuốc độc chết. Ông nói ta rất hoan hỷ chuyện này. Thế rồi cuối tuần, tức là nay thứ năm rồi nghe, còn hai ngày nữa. Rồi thưa các vị, môn đồ thì dây quanh nhà ông khóc râm ri. Ông nói mắc chi khóc, đời sống của ta rất là viên mãn, chưa có một phút giây nào ta rời đời sống cả. Tức là từng sát na của đời sống ta sống rất là tròn, ta chưa hề là để tâm thức ta ngược xuôi rong ruổi nơi đâu cả, ta luôn sáng bừng ngay hiện tiền bằng cái năng lực nhận biết của tự tâm. Cho nên ta muốn thử nghiệm rằng là cái chết đến với ta, coi là cái năng lực này có còn có mặt hay không. Thế rồi ông nằm yên, ông nhắm mắt lại, ông thở đi, ông chờ chết. Tới chừng bóng tối nó phủ trùm căn nhà, không bật dậy, ông nói tại sao không pha thuốc. Ta nhớ rằng là lệnh quan tổng trấn đương triều sai rằng là mặt trời vừa lặn là uống thuốc độc. Mặt trời lặn đã lâu, tại sao không có thuốc? Đệ tử nói giờ thưa thầy, thầy có biết rằng thuốc độc này uống vô là chết không? Nó ta biết chứ. Nhưng mà ta muốn rằng là ta chiêm nghiệm thử cái chết cho nó đến với ta ra làm sao, cho nên phải pha thuốc độc ngay. Thưa các vị, thế rồi đệ tử nó vừa khóc vừa đưa thuốc độc cho ông uống, rồi ông nằm, ông lắng nghe. Giống như chúng ta nếm một cây kem rất ngon, lắng nghe cái lạnh nó chạy vào trong cổ họng và chạy xuống vậy. Ông lắng nghe thuốc độc nó thấm vào tự thân ông. Ông nói ồ, có hiệu dụng á. Nó đã chết từ cái bàn chân lên cái ngang đầu gối rồi. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là hình hài này có thể chết, có thể bất động, nhưng mà cái cái nhận biết của ta dường như nó không, vì lý do cái chân này nó không lay động mà cái nhận biết nó bị khuyết tật, mờ mờ kém đi, không có bao trùm, không có, nó vẫn như thế, vẫn như lúc bình thường. Thế rồi thuốc độc nó lên tới ngang eo lưng ông, nói ồ, phần dưới thân của ta bây giờ coi như là nó ra đi rồi đó. Nhưng mà ta nghĩ dường như là không có gì thay đổi trong đời sống tâm linh của ta cả. Thế rồi nó lên tới ngực ông, nói là tim ta nó ngừng đập, nhưng mà cái đầu ta vẫn còn rất là tỉnh. Ta nghĩ rằng là trong vài phút nữa thì ta không còn nói chuyện, nhưng mà các trò cứ yên tâm, dường như là cái năng lực nhận biết nó vẫn chiếu sáng, chưa hề là khiếm khuyết và chưa hề vắng mặt một phút giây nào, dù cái chết nó đang tràn dần nơi tự thân ta. Thế là nó lên dần dần tới cần cổ ông, nói ta chỉ còn nói vài câu thôi, tức là nó sẽ lên nó làm cứng cả hàm, ta không nói chuyện được. Nhưng mà các con cứ yên tâm là ngay phút giây này cho tới hình hài này trả về cho các bụi, thì cái biết ta vẫn sáng như mặt trời và trong suốt như lưu ly, không có một gợn nghĩ suy lo âu buồn phiền bất an dẫn tới gì cả. Thế thì thưa các vị, không phải là đệ tử Đức Thế Tôn nghe, những bậc hiền triết khi xưa họ có khả năng nghiên cứu tự tâm họ thì họ đều thấu ngộ điều này. Họ có khả năng nhìn lại tự thân để nhận ra cái vỏ là chi, còn cái ruột là chi. Kỳ thực là đời sống chúng ta mang quá nhiều lớp vỏ, và ta cứ khổ vì những lớp vỏ mà ta mang, hay nói một cách khác, chồng vào tự thân rất là nhiều lớp áo. Cho nên mình khổ không phải vì cái bản thân thật của mình, mà khổ vì những lớp áo thôi. Ví dụ, đầu tiên ta có mặt giữa đất trời này, ta không có một cái tên chi cả. Thế rồi để cho tiện dụng, bố mẹ nào cũng đặt cho một cái tên. Mới đầu tiên ta mới vừa trưởng thành, vào lúc mà cái sự hiểu biết nó còn mong manh, nó còn le lói, bố mẹ kêu cái tên ta ổi rồi ổi, ta tưởng như là gọi ai. Thế nhưng mà rồi dần dần ta phát giác ra rằng gọi tên ổi là gọi tên ta. Thế là ta đồng nhất ta vào cái tên ổi, phải không? Danh nó lấp cái thật, thưa các vị. Cái gì mà khi các vị định danh được rồi thì cái sự tiếp xúc của các vị với cái thực nó liền đi mất. Một bông hoa giữa đất trời này mình chưa biết tên của nó, nó rất là lạ, chưa ai dạy cho mình đó là hoa cúc, hoa hồng chi cả. Thì mình nhìn nó một lần đầu, mình trầm trồ, mình ngạc nhiên, mình thưởng lãm nó, mình nhìn màu của nó, mình ngắm, rồi mình nghe ngửi mùi hương của nó. Và thưa các vị, từ màu sắc đến hình dáng đến mùi hương, nó tràn ngập sự cảm xúc trong tâm thức ta. Thế rồi khi ta biết tên đây là hoa hồng, thế thì chuyện gì phát sinh? Có gì đâu mà thắc mắc, có gì đâu mà nhìn ngắm nhiều, biết nó hoa hồng là xong ngay. Thưa các vị, thì cái tình trạng ban đầu của ta là như thế. Khi ta chưa có tên thì ta là cái thực, nhưng mà khi có tên rồi, các vị liền đồng nhất các vị vào cái tên. Ví dụ, một cách rất là dễ hiểu nữa là từ ở miền Đông Hoa Kỳ, người ta lôi cái tên của các vị, người ta chửi cha mắng mẹ các vị. Rõ ràng là đâu đã đụng các vị, đâu đã trực tiếp gặp mặt các vị, người ta chỉ nói qua cái ngôn ngữ do bà con của ta bên kia gọi điện thoại về. Đó là họ kêu tên của anh nè, họ sỉ mạ nè, họ nói xấu nè, họ nguyền rủa nè, họ chửi luôn cả tám đời ông bà của anh nữa, vân vân. Cái mình bên đây mình nổi khùng được à? Mà trong khi đó thì thưa các vị, cho chim họ sỉ vào mặt mình ngay tại chỗ á, mình nổi cơn thì đúng, còn lần này người ta chỉ cái chửi cái tên của mình thôi, chỉ cái danh, chửi cái danh của mình thôi, xúc phạm đến cái danh của mình thôi. Thế nhưng mà mình cũng có khả năng là mắt, răng đổ răng với người ta. Là thế thì thưa các vị, cái lớp vỏ băng đầu tiên chồng vào ta, tức là cái lớp áo đầu tiên đó là cái chiếc áo tên của các vị. Rồi dần dần cái chiếc áo chi nữa? Văn hóa của ta, quốc gia của ta, gia đình của ta, xã hội của ta, bố mẹ của ta, người thương của ta, vân vân. Nó sắp hàng, nó đứng một hàng dài. Lúc bấy giờ thì ta mặc bao nhiêu lớp? Nhiều lớp lắm, đụng lớp nào cũng đau cả. đụng quê hương làng nước của ta cũng đau, đụng người thân ta cũng đau. Rồi khi ta trưởng thành giữa xã hội loài người, thưa các vị, ta có danh, đó là bác sĩ nè, kỹ sư nè, là nghị viên thành phố nè, là thống đốc tiểu bang nè, là tổng thống vân vân. Thưa các vị, lúc bây giờ thì cái danh nó trở thành quan trọng hơn cái thực. Và đó là cái danh còn bên ngoài thôi nha, chỉ là lớp áo giả vờ bên ngoài các vị, chứ không phải là các vị. Thế nhưng mà đụng tới là đã sinh phiền não, đã bất an, đã ưu tư, đã lo lắng, đã phiền muộn. Thế rồi cái lớp áo mà nó dính chặt vào da các vị là chi? Buồn, giận, lo âu, bất an, sầu thảm. Thưa các vị, những cái ấy chỉ là những lớp áo nó phủ bên ngoài cái hình hài rất thật của các vị mà thôi. Tại vì buồn thì đến mà đi, nghĩ suy thì cứ bồng bềnh, nó là cái bên ngoài, do vì ta luôn thấy nó cho ta không thể là đồng nhất ta vào nó được. Cái gì các vị thấy được, các vị nhận diện được, các vị nghĩ về nó được thì nó đều là cái đối tượng bị suy nghĩ, bị nhận biết, bị quán chiếu ta, mà không phải là tự thân các vị. Tự thân các vị vốn là năng lực nhận biết, vốn là sự sống sinh động, chứ không phải là cái bị biết, không phải là cái bản ngã giả vờ. Do vậy thưa các vị, rõ ràng là đời sống chúng ta càng trưởng thành giữa trần đời này thì ta càng dính mắc vào những thứ cái danh, những thứ lớp áo mà ta chưa hề quay lại để nhận ra ta đích thực là cái chi. Do vậy cái con đường thiền tập phải đi vô, đó là các vị phải thực tập với cái năng lực luôn quay về an trú ngay nơi tự thân đích thực của các vị. Và cái điều này thưa các vị, nó có những bước khởi đầu để chúng ta đi vô. Bước khởi đầu đó là đem cái tâm lang thang về dừng lại ngay nơi thân này. Và nếu các vị làm được cái điều này một cách kiên cường, hay là dùng cái năng lực tinh tấn để các vị mài dũa cái pháp hành trì này, thì các vị mới có cơ may chạm tay vào hay là nhận ra con người thực của các vị, bản chất vốn là vô sinh bất diệt. Mình không đi vào con đường thực tập thì không có cách chi nếm trải được điều này cả. Mình cứ nhập nhằn mình là cái sở hữu của mình, chứ mình chưa hề chạm được mình đích thực là chi, thưa các vị. Và kỳ thực là càng không tu á, tức là càng chìm vô trần lao bao nhiêu á, thì ta càng chấp những cái sở hữu ngoại vi nặng bấy nhiêu. Và cái điều này thưa các vị, nó có một quá trình phát triển rất là tự nhiên thôi nha. Ví dụ như trong Kitô giáo thì cái điều đầu tiên á, con người thủy tổ của chúng ta nó được ma nó khuyến dụ cho ăn cái trái cấm, tức là cái trái cây tri thức á, để bắt đầu phân biệt được đây là phải, đây là quấy, đây là dở, đây là hay, đây là hạnh phúc, đây là khổ đau. Và khi bắt đầu có cái sự phân tích nhị biên, tức là bắt đầu mặc vào người cái lớp áo đầu tiên, thì anh đã rời cái vườn địa đàng rồi, anh không còn ở trong cái thể tâm bất động chân như của chính anh nữa. Bắt đầu cái con đường là so sánh nè, phân biệt nè, phải quấy nè, thị phi nè, chấp trước tôi là thân này nè, tôi là vui buồn này, tôi là những tình cảm ngược xuôi trong tôi. Tức là nó sắp một hàng dài, nó bắt đầu có bạn nó đi vào cái cuộc tử sinh. Thế rồi trên con đường tử sinh nó dài mịt mù như vậy, dần dần người ta mới bắt đầu kinh sợ cái nỗi khổ của tử sinh. Người ta mới cảm thấy rằng là đời sống này nó có rất nhiều cái điều nhàm chán. Dù lên ngôi hoàng đế, dù là một vị vinh sang tột bậc giữa trần đời, thì cũng vẫn nếm những nỗi niềm bất hạnh. Thế rồi dần dần họ mới quay lại, họ mới tự vấn coi ta là ai, ta là gì, cái thực nhất của ta là chi, cái hạnh phúc tuyệt vời nhất là cái chi nơi hình hài năm uẩn này. Thực kỳ là cái điều này nó phải phát sinh đối với những tâm thức họ tiến bộ thôi, thưa các vị. Một tâm thức mà còn ở mức độ thấp thì người ta chỉ thấy giá trị đời sống, đó là vật chất, đó là lợi danh, đó là ngũ dục phù du, đó là chuyện ăn ngon, đó là chuyện mặc đẹp. Thế rồi khi tiến bộ đến một chiều cao, tức là danh người ta đã có, món ăn sang người ta đã từng, chuyện mặc đẹp không còn cần thiết nữa, và tình cảm phù du người ta cũng cảm thấy nó rất nhạt nhòa. Thế thì tâm thức người ta đẩy đến một cái chiều cao, người ta nghĩ rằng là cuộc đời nó phải có gì hơn như vậy. Bằng không thì sống lây quay một đời 50 năm, 70 năm, luyện cuộc sống mình vào vô thường, bất biến, thì rất là vô lý. Thế thì cái tình trạng tiến bộ của đời sống tâm linh nó vươn lên đến ngang đó, thì người ta chạm tay vô đến một cái nỗi niềm khắc khoải, đó là tôi là ai, tôi là gì, cái thật nhất của đời sống bồng bềnh này là cái gì đó này này. Và có một nỗi khát khao đủ lớn như vậy thì người ta mới chạm vô tự thân của người ta được, tức là chạm vô cái phần này, cái phần thể an nhiên này, thưa các vị, cái bản thể của các vị, cái con người đích thực của các vị, nó vốn là không sinh, vốn là không diệt, vốn là bất động, vốn có mặt ngay hiện tại năm quẩn này. Khi cái khát khao đủ lớn thì người ta chạm tới điều này. Từ cái ví dụ đó, chúng ta mở rộng ra để các vị thấy điều này. Kỳ thật là ở một cái bình diện rất là rộng á, những quốc gia nghèo đói, thiếu ăn, thiếu mặc, thưa các vị, đời sống tâm linh khó mà vươn lên đến chiều cao lắm. Tại sao vậy? Thưa các vị, người ta khát khao nhất là để có cái ăn, để có cái mặc thôi, chứ còn cái chuyện xa vời hơn họ không suy nghĩ. Tức là họ chấp chặt đời sống họ ngang đây thôi, ngang hình hài họ là cùng, không còn gì hơn nữa. Thế rồi giàu có một chút, khi đủ ăn đủ mặc, người ta mới bắt đầu đi vào chiều hướng của nghệ thuật, của thi ca, của nhạc họa. Người ta không chấp nhận rằng đời sống nó ngang với đời sống vật lý bình thường, cho nên cái nhu cầu thưởng thức, cái nhu cầu phát triển nó cao hơn một tầng nữa. Hay nói một cách dễ hiểu rằng khi đã ăn no mặc ấm rồi thì cái nhu cầu ta không dừng ở chỗ đó, mà ta ăn sang mặc đẹp kia. Thế rồi ăn sang mặc đẹp được rồi thì nhu cầu nó không dừng ở đó, nó phải tiến lên đến một chiều cao là phải thưởng thức âm nhạc, nghệ thuật, thi ca, hội họa, và văn học nó bắt đầu phát triển. Rồi phát triển đến tột cùng của cái lĩnh vực văn học, nghệ thuật thì nó mới đến cái chiều kích tâm linh phía cao nghe. Tức là thăm dò vô chiều cao. Do vậy cho nên mình có cái nhìn như thế này thì sẽ thấy một điều rằng trong những đất nước chậm tiến, cái nhu cầu ăn với mặc nó vô cùng cần thiết, cho nên đời sống tâm linh người ta khó vươn đến chiều cao vô cùng. Tổ Cộng sản, các Marx Lenin nó biết điều này rõ lắm đó. Cho nên thưa các vị, trong những đất nước độc tài nó luôn nắm kinh tế, nó luôn làm hai việc, một là kiểm soát kinh tế, hai là làm cái chi? Kiểm soát tư tưởng. Cho nên có một kẻ nào phát triển về đời sống tri thức thì thưa các vị coi chừng là bị giết chết. Trong quá khứ đất nước ta đã một lần đi ngang qua trước 75 ngày, nửa miền đất nước phương Bắc, người ta có một câu là trí phú địa hào đó. Các vị biết câu nói đó hả? Đào tận gốc, tróc tận rễ, phải bứng sạch, phải giết sạch. Và điều đó được thể hiện một cách vô cùng kinh khủng trong những năm của Khmer Đỏ nắm quyền đất nước Campuchia. 7 triệu người bị hủy diệt, chứ không thấy ít gì đâu. Cho nên thưa các vị, dùng ví dụ đó để trở lại, trong một đời sống cá nhân của mỗi một con người đây, ta nhận diện về mình, nếu mà cái tâm thức của ta nó vẫn còn ở một mức độ là cần cái ăn no mặc ấm, rồi cần cái ăn sang mặc đẹp, rồi thưởng thức được những cái thứ phù du của cuộc đời để có được hạnh phúc, an lạc, niềm vui trong tình cảm vợ chồng, tình cảm con cái, hạnh phúc phù du giữa trần thế, thưa các vị, chúng ta vẫn chưa đẩy tâm thức mình đến cái chiều cao đời sống tâm linh. Mình chỉ ngang đó thôi. Mình chấp nhận đời sống mình làm thế nào tu để có được chút an lạc hạnh phúc giữa cuộc đời thôi. Chứ còn thưa các vị, vượt ngang qua tầng đó thì các vị mới đi đến cái chiều kích tâm linh được. Và khi đạt đến chiều kích tâm linh thì người ta sẽ ngộ ra được điều này. Tức là nhận ra được ta không phải là hình hài, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ, mà ta đích thực là cái năng lực chói sáng đang quan sát tất cả những cái tầng cạn bên ngoài. Đây là bước thứ nhất nha. Ngộ đạo rồi khởi tu. Đêm hôm chúng ta đã nói về kiến tánh khởi tu đó. Và khi các vị nhận ra được điều này rồi thì thưa các vị, cái con đường tu nó mở ra rất là mênh mông. Một ngày công phu bằng người ta tu một kiếp. Mà nếu mình chưa thấy được điều này thì mình còn mày mò ở trong cái bóng đêm rất là cực. Mình chưa nhận ra điều này, thưa các vị, cái gì nó sinh khởi trong tự thân mình thì mình thấy nó là mình ngay à. Mình nhìn người ta, mình thấy khó chịu thì cái khó chịu đó đích thị là mình, cho nên mình liền đồng nhất mình vào cái trạng thái tâm khó chịu, mình đã thành người khó chịu. Mình nhìn người ta mình thấy vô cùng ganh tị thì cái tâm ganh tị đó, thưa các vị, nếu người ta có tu thì người ta thấy nó là lớp áo bên ngoài, nó có, nó sinh ra rồi nó mất. Thế nhưng mà nếu mình chưa đẩy đời sống tâm linh mình đến chiều cao thì cái tâm ganh tị trở thành mình. Mình liền đồng nhất mình vào nó. Thế thì mình là con người ganh tị. Và thưa các vị, cái điều kỳ lạ là ta tạo ra cái vùng khí quyển để ta thở nghe. Ta tạo ra cái độc tố để ta sống với nó. Đầu của ta khởi tham, khởi sân, khởi si, khởi ganh tị, khởi bất an, khởi thù hận, thì thưa các vị, nó đã tiết những cái loại hóa chất, nó đầu độc lại máu ta. Nó làm cho ta chìm chết trong cái nỗi nhục nhằn như vậy. Vật lý nó là như vậy rồi nghe. Thế rồi tâm thức. Khi các vị khởi buồn, khởi giận, khởi ghét, khởi thương, thì các vị tạo ra một vùng khí quyển bao quanh của các vị. Đó là chi? Đó là cái dạng năng lượng vô cùng độc hại, vô cùng tiêu cực, để mình sống trong đó, để mình hít thở nó, để mình bị nó nhận chìm. Mà cái kỳ lạ của con người, thưa các vị, là như vậy. Người ta tạo ra độc tố để người ta tự giết người ta, trong khi không có một cái con thú nào mà nó cảm nghiệm được đây là cái vùng không khí vô cùng ô uế nè, nước không sạch nè, thưa các vị, thì đừng hòng nó sống ở đó, nó chạy biến đi mất, nó tìm chỗ khác nó sống á. Đâu có con thú nào nó ngu mà nó không tìm cái môi trường sạch đẹp, có cỏ, có nước sạch để nó sống còn đâu. Mùa đông chưa đến là nó đã di trú ở phương Nam để nó kiếm thức ăn rồi. Rồi thưa các vị, khi mùa đông sắp hết, cây lá bắt đầu trổ cành, thế thì từ phương Nam nó lại di trú về phương Bắc, nó đi cả 1000 dặm xa nó vẫn cứ bay. Và nó luôn như vậy. Còn chúng ta thì thưa các vị, chúng ta ở những cái môi trường vô cùng tuyệt vời, ví dụ như cái vùng đất này đi. Thế mà ta có gan, ta nhả khí độc ra, đầu độc cả một vùng không gian bao quanh ta để ta sống trong đó, để ta chết chìm trong cái sự chết chóc do chính ta tạo ra. Thế thì thưa các vị, dường như chỉ có con người mới có khả năng tự hủy diệt mình thôi. Còn loài thú nó dường như nó không có ưa làm điều này đó. Chỉ có con người ưa làm điều này. Nhả khí độc từ trong tâm thức ra, như giận nè, như buồn nè, như ganh tị nè, như bất an nè, như ưu tư, như sầu muộn, như khổ đau, để làm cho cả một cái vùng không gian bao quanh ta nó ảm đạm, rồi ta sống trong đó. Cái điều lạ là cái không gian ảm đạm do tâm thức ta thả ra, nhả ra, mở ra, nó không phải ở bên ngoài, nó ở yên đó, mà nó luôn bao quanh theo ta. Thưa các vị, ta đi đâu thì ta đều mang theo cái năng lượng bất an đi theo đó, chứ có phải là các vị ở đây bất an thì các vị bỏ ra đây, các vị đi nơi khác rồi các vị không có sao? Không, nó dính liền với tâm thức mà. Thế cho nên thưa đại chúng, hai bước đường thực tập. Bước thứ nhất, các vị thể ngộ ra được bản chất tâm của các vị vốn là cái năng lực sinh động, không sinh không diệt, vốn là cái năng lực nhận biết cho hoài là cái bị biết. Thì dù cho tất cả những ý niệm nó tiêu cực mấy đi nữa, nó vừa có mặt thì các vị liền có khả năng an trú ngay cái tâm nhận biết của các vị. Các vị nhìn đó thì nó liền tan biến như khói mây, như hơi, như
như nước bốc hơi, không còn chi cả. Thế nhưng mà cái tội nghiệp là ở một cái trình độ tâm thức cạn như ta, thì khi có bất cứ cái điều gì khởi ra trong tâm thức thì ta liền thấy ta là nó, ta đồng nhất ta vào nó. Cái buồn nó có mặt thì ta thấy ta là cái buồn, cái giận nó có mặt thì ta thấy ta là cái giận. Cái lo âu phiền não bất an nó vừa có thì ta liền thấy ta là lo âu, ta là phiền não, ta là bất an. Trong khi thưa các vị, đích thực nó là cái đối tượng bên ngoài các vị, nó là những lớp áo các vị khoác vào. Các vị chỉ cần lui về, các vị là người nhìn thì nó là cái bị nhìn, thì liền thứ khác cả một cái dùng khí quyển độc hại chung quanh các vị liền tan biến. Mình không đồng nhất mình vào nó, mình là con người đang thấy nó, thì thế thì thưa các vị không cần làm gì cả nghe. Là an trú ngay nơi cái thể an nhiên này, thưa đại chúng, là các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị làm bất cứ điều chi không hề rời cái vùng tâm bất động này cả. Đây là cái bước đột phá thứ nhất. Khi người ta ngộ được tâm thì một ngày tu bằng một kiếp. Ta không ngộ ra được điều này, thưa các vị, là ta lay lắc trong cuộc đời này, ta chạy theo buồn vui, ta rượt theo ngũ dục phù du, ta chết chìm trong những cái phiền giận bất an ưu tư sầu thảm của ta khởi lên. Tức là ta tự đầu độc ta bằng tất cả loại năng lượng từ tâm thức ta tuôn ra. Và nếu ta có tu thì thưa các vị, ta cũng không biết đường về, ta không biết cái nào là ta, cái nào là cái đối tượng bị ta nhận biết. Cho nên với người chưa thể ngộ thì công phu như đi trong đêm đen, có khi mất một kiếp chưa đi đến đâu cả, có khi qua một kiếp rồi, kiếp thứ hai không có cơ duyên lành tái sinh lại để làm người thì chìm mất mịt mù. Có khi thưa các vị triệu triệu kiếp trong cõi tử sinh mới có cơ hội gặp được thân người tu tập. Cái điều rất đáng tiếc đó là có khi mình thấy được đạo mà mình lại để cho đời sống mình nó bị nhận chìm trong những cái tâm thức rất ư là phàm phu. Mình không trân quý đời sống mình cho đủ, không cảm thấy thương lời mình. Mình đợi tới lúc sắp sửa đi vào cái chết, đợi tới lúc thân mình bại hoại, rồi lúc đó thì mình vô cùng tiếc nuối là những ngày tháng khỏe mạnh minh mẫn mình không làm gì được cho chính mình cả. Mình cứ nhận chìm mình trong những cái buồn phiền giận dữ bất an ưu tư sầu thảm. Thế thì thưa các vị, cái con đường tu của chúng ta nó được sinh khởi và bước nhanh hay chậm, nó không phải là từ Thượng Đế bên ngoài, từ Đức Thế Tôn, từ bất cứ ai, mà nó từ nơi trái tim của các vị. Lửa trong trái tim của các vị nó bừng bừng lên bằng cái niềm đam mê thì các vị mới tu được. Bằng không thì một đời này hứa hẹn rằng mình liễn vào nước trôi xuôi, không có cơ may kéo nó về được. Rồi đối với người già thì thưa các vị, chuyện này nó càng cấp thiết nghe. Đối với người trẻ, người ta nghĩ rằng người ta còn sống đến 5-30 năm thì cái chuyện này nó không quan trọng lắm, thì họ nghĩ rằng là trong tương lai họ có điều kiện hơn. Còn với chúng ta thì cứ một ngày bước tới, một ngày bước tới là ta gần với cái hố hư vô, ta sắp mất hình hài tứ đại. Thế mà mình vẫn chưa trân quý đời sống mình, thế thì nó rất là vụng về thưa các vị. Cái điều này không có thiện tri thức nào bên ngoài nhắc các vị được cả. Các vị phải nhắc mình từng ngày. Khi có một cái buồn, khi có một cái giận, khi có một cái bất an, khi tâm thức các vị nó rong chơi, nó không có an trú được ngay nơi thân để làm người quan sát, thế thì các vị nên nói với mình những cái câu nói đủ để đánh thức mình. Nên dặn lòng, nên nhủ lòng thôi, chứ không ai ở bên ngoài giúp cho ta được cả. Kỳ thật là thưa đại chúng, người ta đi ngang một cơn bão bệnh á, có khi nó không phải là cái rủi mà có khi nó là cái may á. Tại vì chạm tay tử thần rồi ta mới kính sợ cái chết. có khi là vậy. Còn chúng ta thì dường như chưa chạm tay vào tử thần, cho nên chúng ta vẫn còn chưa kinh sợ. Và đợi tới lúc chạm tay tử thần, thưa các vị, có khi cái cơ may sống lại nó lại không có, nó đi luôn. Thế thì nó rất là uổng cho một đời người. Đây là điều thứ nhất, mình giải thích hai câu đầu là nhân để hình thành cái quả như thế này.
Và cũng chia sẻ với nhau một điều, đó là từ cốt lõi, tức là từ cái sự thể ngộ thâm sâu đi ra cái công phu hành trì. Chia hai phần. Phần thứ hai, hành trì. Đưa đến thể ngộ. Thế là chúng Kinh văn Đức Thế Tôn trong quá khứ cũng chia ra hai phần như thế này. Có điều trong văn học Đại Thừa, những cái điều Đức Thế Tôn dạy nó nằm trong cái chiều sâu ẩn dụ, chứ nó không phải là giải thích một cách tỏ tường như thế này. Cái may mắn của chúng ta bây giờ, thưa các vị, không cần dùng ẩn dụ. Chúng ta có thể vận dụng cái tính luận lý của xã hội bây giờ là một. Điều thứ hai, vận dụng những cái ví dụ nó sáng tỏ là hai, để chúng ta giải minh về cái con đường thể ngộ được bản tâm vô sinh bất diệt. Nó tương đối là đi vô nó rất là dễ hơn ngày xưa nghe. Ngày xưa các vị đọc như Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, hoặc là các vị đọc những văn bản kinh và Di Ma Cật, thì cái sự thể ngộ các vị nó rất là khó khăn đi vô. Do vì những điều kiện thứ nhất, đó là ngôn ngữ của các bậc giác ngộ thường thường giấu kín cái phần tinh túy để thanh lọc bớt một số người, để cho cái hàng long tượng trong chốn loài người này, tức là cái hàng kỳ lân trong nhân gian này, họ lọt vô cửa đạo, để họ không coi thường chánh pháp của Như Lai. Ý thứ hai, thưa các vị, các ngài sẽ chỉ giấu điều đó là do vì các ngài nghĩ rằng là nếu căn cơ người ta vươn lên đến ngang đó thì người ta sẽ chạm được, còn nếu chưa vươn, cố tình bài biểu một cách giống như là Nam Mỹ người ta đi bán hàng, thế thì người ta rất là coi thường. Đó là ý của người xưa. Cho nên kinh văn ngày xưa, thưa các vị, tràn đầy cái tính chất là từ thể ngộ thâm sâu để đi vào công phu hành trì này, dường như văn bản kinh Đại Thừa nào cũng có. Thế nhưng mà cái đầu của chúng ta chưa nâng đến chiều cao, cho nên khó thể ngộ. Do vậy, đọc vô văn bản kinh A Hàm thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn không hề nói cái điều như chúng ta vừa chia sẻ. Ngài chỉ đơn giản một điều là đi vào pháp hành trì thôi nghe. Chứ thở vô thì biết tôi thở vô. Hay những bài kinh là tỳ kheo khất thực, thọ thực xong để chánh niệm phía trước, an trú tâm trong thiền tịch. Hoặc là cái câu rất là dễ đi vô thực tập là thầy tỳ kheo khi bước, khi đứng, khi nói, khi cười, khi cúi, khi ngửa, khi đưa tay, khi kéo tay, khi ăn cơm, khi nhau mắt, khi nhướng mày, khi ho hen, đều nhận biết. Tức là đều biết, điều chánh niệm. Thế thì trong văn học A Hàm, thưa các vị, chỉ có một điều duy nhất là dạy chúng ta con đường hành trì, để từ cái con đường hành trì này thấu ngộ được bản chất của anh vốn là không phải năm uẩn, anh vốn là vô ngã. Cái từ cạn nhất và dễ hiểu nhất là như vậy. Là kỳ thực là nếu người ta ngộ ra được cái chữ này, thấu hiểu được điều này, thì cái phiền não và khổ đau đời người nó phải rớt xuống.
ngay cái chuyện đơn giản vô cùng, các vị thấu được năm uẩn vốn vô ngã, thì các vị đã bớt đi được 1 triệu điều phiền muộn xảy ra nơi các vị rồi. Cái hình hài này còn không có, thì cái buồn cái vui từ đâu sinh? Cái hình hài này còn không có, cảm thọ này không có, cơ thể vật lý này vốn là không thật, những suy nghĩ bồng bềnh này không phải là ta. Thế thì họ nói xúc phạm ta, họ chửi mắng ta, họ hạ nhục ta, họ lấy của ta, vân vân. Thưa các vị, mọi cái nó đều bồng tên, nó không còn cái gì mà quan trọng nữa cả. Và từ điều đó ta trở lại cái con đường hành trì đưa đến thể ngộ này. Điều thứ nhất là đòi cái sự kiên trì vô cùng của các vị trong con đường hành trì. Cái bệnh quên là cái bệnh rất là tự nhiên với chúng ta nghe. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ với các vị cái bước đầu tiên để đi vô cái con đường hành trì. Và cái điều đầu chúng ta phải cần có đó là cái sự kiên trì vô cùng. Cái bệnh quên là 1, tâm thức chạy ngược xuôi là 2. Dường như cái điều này rất là tự nhiên. Nó tự nhiên là do vì ta đã được dạy từ bé là hướng ngoại chứ không hướng nội. Mắt ta mở thì nhìn ra ngoài, tai ta lắng thì ta nghe những tiếng động bên ngoài, mũi ta ngửi thì cũng mùi hương bên ngoài. Tức là ngũ căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì các vị đều hướng ngoại chứ chưa có một cái cơ chế thân hình hài nào bài cho ta hướng nội cả. Chỉ trừ một trường hợp là bệnh mới hướng nội thôi. Ví dụ như đau bụng thì ta mới nhớ rằng ta có cái bụng đang đau, bằng không thì ta không hề bận tâm. Mắt của ta nhập nhè, bệnh không thấy đường thì ta mới nhớ rằng con mắt này nó đang cần chăm sóc, ta mới quay về chăm sóc nó. Còn bằng không thì ta cứ hướng ra ngoài, nhìn sắc màu. Ý thức của các vị thì luôn nghĩ ngược xuôi, nghĩ hướng ngoại không? Nghĩ hoàn toàn hướng ngoại. Thế cho nên, ngay tự thân đời sống của chúng ta, thì thưa các vị, nó đã có một cái khuynh hướng là hướng ngoại. Do vậy, trong vô hành trì đầu tiên là quay về hướng nội, có nghĩa là anh quay về nhận biết tự thân anh, quan sát tự thân anh. Anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, anh nheo mắt, nhướng mày, anh cúi, anh ngửa gì, vân vân, anh đều phải quan sát tự thân, nhận biết tự thân. Và điều này, thưa các vị, trên cái lý thuyết thì rất là dễ, và thậm chí là nghe là người ta hiểu liền, người ta có thể làm được liền, phải như không? Thế nhưng mà duy trì được trạng thái này thì duy trì không được. Tức là duy trì nó 24 tiếng đồng hồ trong một ngày thì ta không duy trì được. Ví như các vị có thể duy trì được cái điều này thì không cần nói đến cái sự hành trì làm chi đâu. Tự nhiên đã là một thiền tăng rồi, đã là một thiền nhân rồi. Các vị duy trì được trạng thái như thế thì hành diệt thiền, tỏ diệt thiền nhé. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tĩnh đều an trú trong cái thể tâm bất động hết. Do vậy, chuyện tu hành dễ thì nó cũng vô cùng dễ, mà khó thì nó cũng vô cùng khó, phải không? Tại sao nó vô cùng khó? Tại vì mình hay quên. Rồi thêm một cái bệnh rất là tự nhiên nữa là chừng như là đạo lý mình đã học nhiều cho nên mình thấy nó không có gì khó khăn nữa cả. Cái chuyện nó dễ ồm như vậy thôi. Tức là anh luôn là người quan sát, anh luôn phủ sóng nhận biết toàn thân anh, thì gọi là tu, thì gọi là đang thiền tập. Thì có gì đâu mà ghê gớm. Do nó quá đơn giản đến nỗi không có gì đơn giản hơn. Thế cho nên ta dễ coi thường. Điều thứ hai, tâm thức và cơ chế thân của các vị nó luôn hướng ngoại, cộng hai điều này lại, cho nên thưa các vị, ta tu chừng một vài tháng ta cảm thấy có được chút hỷ lạc, ta nghĩ chắc xong rồi đấy, dường như cũng chứng mấp mé niết bàn rồi, không buồn hành trì nữa. Nhưng mà thế đó, nó không đơn giản như vậy. Bao giờ mà các vị thức và ngủ như nhau, bao giờ mà cái chết nó đến từ chân của các vị nó lên tới cần cổ các vị vẫn an trú được trong cái thể nhận biết sáng như mặt trời trong suốt như pha lê như Sorat, thì các vị có thể chứng nghiệm được thể pháp thân hiện tiền, cái chết nó không đụng đến các vị được. Còn chưa như thế, thưa các vị, ta vẫn còn bị diêm vương kéo cổ nhận chìm ta trong cảnh giới luân hồi. Thế cho nên cái ý của mình thưa đó là cái sự kiên trì này nó không phải là cái việc làm một ngày một bữa, một tháng một năm, mà nó là việc làm một đời này chưa xong. Thì thưa các vị, 1000 đời phải nắm cái chữ kiên trì này để hành trì. Nếu anh vẫn còn kinh sợ tử sinh thì thưa các vị, chữ kiên trì này nó vẫn phải dính với anh. Phải làm thế nào để cho cái năng lực quán, cái năng lực quan sát, cái năng lực nhận biết đó không bao giờ vắng mặt, đi tới đi lui, nói cười. Thưa các vị, lúc nào ta cũng an trú trong thiền tập thì chừng bấy, thì lúc bấy giờ thì không cần cái chữ kiên trì này nó theo dính vào đời sống ta. Còn nếu chưa như thế thì thưa các vị, mình vẫn còn là phàm phu. Phàm phu với thánh, thưa các vị, nó không cắt nhau một đường tơ kẻ tóc nào cả. An trú trong thể pháp thân, anh luôn là người đang quan sát, anh luôn là cái biết, mà anh đừng là cái bị biết thì anh là thánh. Mà nếu anh mất cái phần này thì anh lạc vào phàm phu ngay. Phàm phu thì có cái chi trong đó? Đủ hết, không thiếu một thứ chi cả. Tham sân si có đủ, phiền não bất an có đủ, tâm hành giận tức ganh tị nhỏ nhoi phiền muộn có đủ. Nó tách một chút thôi. Còn nếu anh luôn an trú ngay nơi thể tâm, thế thì liền thứ khác, tâm anh tràn đầy từ bi, tràn đầy năng lực trí tuệ, mọi thứ buồn giận ghét thương ưu tư sầu muộn nó đến, thì thưa các vị, nó ở bên ngoài nhà các vị chứ nó không vô được. Cho nên phàm và thánh nó cách nhau trong một đường thôi, cái tóc. Nhưng mà nó lại làm thành hai cái phẩm chất rất là khác biệt nhé. Chỉ cần an trú ngay như tâm nhận biết thì các vị là thánh. Mà nếu nhích một chút thì các vị liền là phàm. Mà không phải phàm vô thường, có khi các vị rớt xuống 18 tầng địa ngục luôn. Tại vì tâm ta không an trú được thì ta có thể khởi ác độc, thù hận, căm ghét. Thưa các vị, chỉ cần nhích ra khỏi vùng đất đó thì các vị có thể rớt vào 3 cõi 6 đường liền, chứ không phải chỉ ở trong thân phận loài người. Nó rất là nhạy như vậy. Có 2 linh hồn kia từ trần thế rớt xuống địa ngục, diêm vương tra sổ, thấy cả đời ảnh dường như anh không có làm gì nên tội cả, mà cũng không có gì có phước cả. Tức là sống rất bình thường. Diêm vương nói, đây là trường hợp rất là đặc biệt, anh không có làm tội, anh không làm phước, cho nên tôi cho 2 người được quyền đầu thai, chọn thành một cái nhân dạng, chọn thành những đời sống. Một là đời sống thọ nhận, 2 là đời sống cống hiến. 2 anh chọn đời sống nào? Anh đầu tiên là đời, tôi chọn đời sống thọ nhận thôi, được người ban tặng, tôi muốn cống hiến. Anh kia đành phải, thôi thì tôi chọn một đời sống chỉ cống hiến và không cần sự ban tặng. Thế anh đầu tiên, anh lên trần thế nên làm nghề chi? Ơn bá ăn mày. Tại vì chỉ thọ nhận mà không cống hiến, thưa các vị. Chỉ muốn xin, chỉ muốn nhờ mà không trả người ta, không muốn hiến tặng điều chi cả. Thế thì ơn bá đi ăn mày. Còn anh kia thì thưa các vị, tự nhiên trở thành một người giàu, bố thí, cúng dường và hiến tặng tất cả cái điều anh ta có. Thưa các vị, ở mức độ cạn trong vùng tâm thức phàm phu, các vị nhận diện về mình để các vị thấy mình, một là ăn mày, 2 là hoàng đế. Cống hiến niềm vui, cống hiến thì giờ, cống hiến năng lực, cống hiến trái tim, cống hiến tất cả những thứ người ta cần thì mình cống hiến được. Thưa các vị, thì người đó là hoàng đế giữa cuộc đời, đừng nghĩ rằng mình thiệt thòi nhé. Và thông thường cái chuyện rất là gần gũi đời thường, có khi đời sống vợ chồng thôi mà người ta đã kèn cửa với nhau từng chút việc nhỏ nhoi. Người ta, thưa các vị, không thể hy sinh được một chút thì giờ cực nhọc cho nhau, không thể quan tâm với nhau bằng vài lời nói. Người ta bằng tiện nó đổi là không nói một lời khen, không nói một lời thương yêu. Thưa các vị, thế thì người đó được gọi là ăn mày giữa trần thế này, dù là giàu, dù là hoàng đế nhưng vẫn là ăn mày. Nếu trái tim anh mà nó tràn đầy cái năng lượng của sự hy sinh, vị tha, thương yêu, hiến tặng, thì dù anh đang khoác áo ăn mày nhưng anh vẫn là hoàng đế. Vua trong cái thế giới ăn mày là ai? Đức Thế Tôn. Cả đời Ngài, thưa các vị, Ngài không làm chi ra một miếng ăn, phải không? Ôm bán đi xin đầu đường cuối phố người ta cho thì thỏa nhận, nhưng mà Ngài là vị vua không ngai giữa hành tinh này. Do vì cái chiều thâm sâu của Ngài, Ngài là con người cống hiến chứ không phải là con người chỉ ngửa tay xin. Nhận người một chút thức ăn nhưng mà hiến tặng lại cho trần đời này, thưa các vị, cả một dòng tuệ giác cho tới hôm nay chúng ta còn nhờ. Thế thì thưa các vị, ở một mức độ rất là cạn, ngay một đời sống bình thường thôi, cái sự kiên trì này nó cũng phải đi theo với tâm thức ta, từng phút giây một ta mới có thể trở thành người tốt ha. Bằng không thì cái vị kỷ nhỏ nhoi, thưa các vị, nó dễ có mặt trong ta vô cùng, và nó bén nhạy vô cùng, nhích một chút là có nó. Tâm thức mình là khỏi vùng đất bất động thì liền có 1000 kiếp đầu thai à. Tại vì một ý niệm là một kiếp sống. Khởi ý niệm giận là trở thành Atula. Khởi ý niệm thù oán độc hại thì trở thành loài giả thú. Khởi một ý niệm làm thiện thương yêu thì là một vị thiên. Thế cho nên một phút của một đời người, thưa các vị, có thể sinh ra tới 100 lần bằng nhiều kiếp sống khác nhau. Chỉ cần lệch khỏi vùng đất bất động của tâm thì các vị đang sinh đang diệt trong một không biết cái chu kỳ bao nhiêu mà nói cả. Nó là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, ở mức độ cạn nhất, giữ được trái tim nhân hậu thì nó cũng đòi hỏi sự kiên trì. Giữ được lòng chính trực nó cũng đòi hỏi sự kiên trì. Để nâng đời sống mình lên đến một cái chiều cao, để có được năng lực tu, thưa các vị, thì cái điều này nó phải dính liền với các vị chứ không thể rớt được. Điều thứ hai, cái sự hành trì nó đòi hỏi một điều vô cùng quan trọng là cái nhẫn lực. Trong Bát Nhã, Thế Tôn có nói từ bi nè, trí tuệ nè, nhẫn nhục nè, giữ giới nè, bố thí nè, cúng dường, vân vân. Nếu không có cái nền trí tuệ thì bố thí được làm ông nhà giàu, rồi hưởng hết phước giàu rớt xuống cũng sinh với diệt. Và cúng dường, bố thí, trì giới, vân vân, thưa các vị, nếu không có cái nền trí tuệ nằm phía dưới á, thì tất cả những điều này nó có thể làm vị thiên, nó có thể làm hoàng đế, nó có thể làm nhà giàu. Và dù cho đạt danh lợi đến ngần nào đi nữa, nhưng mà cuối cùng thì hết phước vẫn rớt xuống nhân gian và bị đọa lạc, có khi thấp hơn cõi cảnh giới loài người. Cho nên lục ba la mật thì cái nền của nó là trí tuệ. Có trí tuệ, thấu ngộ được lý vô thường, thể ngộ được bản tâm vô sinh bất diệt, thì những công trình của lục độ ba la mật mới đẩy anh đến cái chiều hướng của thành tựu sự nghiệp giải thoát. Không có năng lực trí tuệ thì thưa các vị, bố thí, cúng dường, trì giới, nhẫn nhục, vân vân, nó đều đưa đến cái phước điền nhân gian và chìm trong sinh diệt. Đó là trong Bát Nhã Thế Tôn dạy như vậy. Thế là mình ứng dụng trong đây, thưa các vị, nhẫn lực này. Nếu các vị chưa ngộ đạo, chưa thấu ngộ được bản chất thân tâm ý nghĩ của các vị vốn là cái bên ngoài, vốn là vô thường sinh diệt phù du, thế thì cái nhẫn này nó là một dạng tâm thức ức chế cho ngoại nhẫn không nghe. Thay vì mình chửi người ta, chửi không được, mình ráng mình nuốt cái cơn giận xuống, tức là mình đè bẹp cái giận mình xuống, cái buồn mình xuống, cái ưu tư phiền muộn của mình xuống, thì mình làm cho có khi cơ thể mình nó sinh ra nội kết và không sớm thì muộn cũng đưa đến cái tình trạng ung thư. Khi mà có cái nội kết nơi tâm thì nó hình thành nội kết nơi thân nghe. Cho nên những cái nhẫn như vậy, tức là đè bẹp cái cơn giận, cái nỗi buồn phiền xuống, bất an xuống, có khi nó không phải là điều tốt. Thôi thì mình giận người ta, mình cứ chửi một trận đi, kể nó gây nghiệp đi, mà nó đỡ cái khổ, nỗi khổ đó là phải ung thư, phải nội kết. Do vậy cho nên các vị nên ý thức một điều đó, đó là nhẫn lực đối với con đường thiền tập, nó không phải là cái sự chịu đựng, nó không phải là sự kìm nén, không phải là cái sự đè bẹp tâm thức xuống, mà đó là cái năng lực hóa giải tất cả xung lực xảy ra nơi đời sống các vị. Thế nào là nhẫn của thiền tập? Nó hàm một cái nghĩa vô cùng đơn giản là nhẫn, nhưng mà không có chi gọi là nhẫn cả. Ví dụ như người ta mạn lị các vị, làm khó các vị, gây bức xúc phiền não cho các vị, nó khởi bên trong trái tim của các vị vô cùng là phiền muộn, cái sự dằn vặt bất an nó đang có mặt, nó đang khống chế các vị. Các vị chỉ cần làm một việc vô cùng đơn giản là mời những cái thứ nó đang sôi động nơi tiềm thức các vị, nó lên cái bề mặt của ý thức, nhận diện nó từng tên một. Đây là cái buồn nè, đây là cái giận nè, đây là cái căm thù nè, đây là cái tức tối nè, đây là sự bất an nè. Và ta chỉ cần làm một việc là đem năng lượng từ bi của tâm ta rải xuống cái vùng tâm độc hại của ta, đó là cái cách thứ nhất cứu mình. Nhưng mà bằng con đường quán chiếu, chưa phải bằng con đường tuệ tri, chưa phải bằng con đường trí tuệ. Chỉ nhận diện, mời nó, mời gọi nó, rồi mình nhủ với lòng rằng là tội nghiệp mi ghê. Tại sao mà mi nở? Mời gọi như thứ này để gieo nọc độc cho tự thân. Tại sao mi nở? Chuốc độc đời sống mi, mi dìm chết cuộc đời mi vào những cái vũng lầy của buồn, của giận, của bất an, của ưu tư phiền muộn. Mi không biết trân quý đời sống của mi. Nếu mà mi cứ ôm cái nỗi niềm bực bội tức tối giận dữ như thế này thì mi sẽ chết trước cái tuổi thọ của mi cho phép. Và mình khởi cái năng lượng từ bi quán chiếu, nhìn những cái cơn buồn, cơn giận, cơn bất an của mình bằng cái đôi mắt tràn đầy sự xót thương trước cái đã. Thưa các vị, cái điều này nó rất là cụ thể nha. Khi các vị đối với các vị bằng kẻ thù thì tự nhiên các vị làm cho đời sống các vị nó vô cùng bức xúc. Và ta nhìn ta bằng kẻ thù, thế thì chỉ có cái chuyện là cắn lưỡi chết mà thôi, trong cái cách chi cứu sống đời mình được cả. Còn nếu ta nhìn ta bằng cái lòng trắc ẩn xót thương, thế thì ta mới có khả năng cứu được đời sống ta. Đây là bước đầu tiên mà nếu chúng ta đi vào con đường thiền tập thì chúng ta nên quán chiếu như vậy. Điều thứ hai, nhẫn lực nó được sinh ra từ cái nguồn tuệ tri là chi? Thưa các vị, tất cả những nỗi niềm sầu khổ bất an trong các vị mà nó cuồn cuộn nó sinh ra, các vị có một cái chút đời sống tu tập và trải nghiệm thì các vị có thể nhận diện nó, nhìn được nó mà không gọi tên thì thầm, không cần rải năng lượng thương yêu hay quán chiếu gì cả, chỉ đơn thuần là nhìn nó mà thôi, nhìn một cách vô tư, chỉ nhận diện đơn thuần thôi. Cái từ này dường như mình nói tới nó luôn hoài. Mình giải thích lại thế nào là nhận diện đơn thuần. Thông thường á, mình nhìn một người là mình phê phán nè, mình lý giải nè, mình diễn dịch nè, nghe một câu nói người ta, mình cũng làm cái điều này. Thưa các vị, mình cũng diễn dịch câu nói đó của người ta nói, cái hàm ý của ta thì không có như vậy. Thế nhưng mà cái đầu của mình á, mình có quyền dệt ra ngàn thứ về cái câu nói của người ta khi người ta nói với mình. Câu nói người ta có khi nó rất là thờ ơ, có khi nó rất là vô tư. Thế nhưng mà ngang qua lỗ tai mình, cái mình diễn dịch lại cái câu nói là câu nói móc họng đó. Câu nói là câu nói nguyền rủa mình đó. Không phải nguyền rủa mình mà nguyền rủa luôn cả ông bà tổ tiên mình đó. Thưa các vị, người ta chỉ cần diễn dịch một chút thôi thì mọi thứ phiền não nó liền có mặt. Và cạn nhất là mình chưa bươi vào mặt người ta, tức là chưa cào vào mặt người ta, nhưng mà mình đã cào vào mặt mình trước rồi. Tức là mình làm rách nát trái tim mình trước rồi. Mình tự hành hạ mình, làm cho mình thổn thức, mình bất an rồi. Thì cái tội diễn dịch đó, thưa các vị, nó không phải là cái nhận diện đơn thuần nhé. Nhận diện đơn thuần nghĩa là người ta chửi mình, mình cũng nhận biết rằng họ đang chửi, dừng ngang đó, không có diễn dịch gì thêm hết. Không cảm thấy là cái điều này nó xúc phạm ta nè, cái điều này họ đã từng làm nè, bây giờ mình phải lôi hết hồ sơ cũ coi họ đã cộng lại coi họ đã làm như thế bao nhiêu lần. Thế thì cái nỗi phiền muộn hay là giận tức nó chồng lên. Cho nên nhận diện đơn thuần nó hàm nghĩa rằng tôi nhìn anh như tự thân anh hiện diện trước mắt tôi mà thôi. Tôi không thêm cái gì cả. Tôi không cần đem cái hồ sơ lưu trữ của tôi để lật ra để kiểm tra gì về anh cả. Thưa các vị, mình hình dung rằng là mình tới bác sĩ. Bác sĩ hỏi anh tên gì? Hỏi tên anh đã từng tới đây chưa? Nói dạ từng tới. Mình nói dối, mình nói là tôi mới tới một lần thôi. Thế nhưng mà anh dở hồ sơ ra thì các vị đã tới bác sĩ tới 100 lần rồi. Hồ sơ của những bệnh nhân bây giờ mình thấy nó dày vậy nè. Các vị vô mấy cái văn phòng bác sĩ coi. Không cần bác sĩ, tới cái tiệm nha sĩ gần đây nè. Hồ sơ của họ về mình đó, bao nhiêu cái răng họ đều có hết, thưa các vị. Tám bao nhiêu lần, đinh răng bao nhiêu lần. Thì hồ sơ ta cất về mọi người mà ta gặp cũng như vậy, rất là dày. Và khi, thưa các vị, nó nhạy hơn hồ sơ bác sĩ ở chỗ là nhìn là mọi thứ nó liền có mặt, chứ không cần lật ra trang nào hết. Nó nhanh hơn là cảnh sát kéo cái mà gì đó, cái bằng lái xe của các vị mua qua máy nữa, nó kéo qua thì nó hiện hết trong computer. Nhưng mà các vị, cái đầu nó nhạy hơn máy gấp 100 lần, nhìn là mọi phê phán liền có mặt. Do vậy cho nên nhận diện đơn thuần nó hàm nghĩa rằng là ta chỉ nhìn đơn giản thôi, tỏ sáng hiện tiền thôi. Cái lỗi thứ hai, nhìn mà nó có nhiều sự phân biệt, giải thích, lý luận, chia sẻ, diễn dịch đi vô là do vì nhìn là các vị liền lui về quá khứ, chạy tới tương lai. Các vị không an trú ngay nơi cái sự nhận biết chói sáng hiện tiền. Khi có một ý niệm nào sinh khởi trong đây thì thời gian nó liền chen vô, rồi không gian nó liền có mặt. Còn khi các vị nhìn sáng tỏ hiện tiền bằng cái năng lực nhận biết trực tiếp và không có phê phán, không nói năng, thế thì không có thời gian chen vô, không có không gian chen vô, không có lý luận, không có lý sự, không có phân bua, không có giải thích, không có tất cả mọi thứ. Nó đơn giản, rất là trắng, rất là sạch, thì gọi đó là nhận diện đơn thuần. Và khi cái buồn, cái giận của các vị mà nó vừa sinh ra, các vị chỉ cần nhìn nhận diện đơn thuần thì gọi là người đó tràn đầy nhẫn lực. Tại sao chỉ nhận diện đơn thuần mà tràn đầy nhẫn lực? Do vì các vị an trú ngay phút giây hiện tiền để nhìn, không có dịch một bước chân đi đâu hết. Các vị cứ như vậy mà sống, cho dù 1000 năm các vị vẫn an trú trong cái năng lực nhận biết đơn giản như vậy. Tức là luôn luôn an trú trong cái sự nhận diện đơn thuần, không có để cho tâm thức mình dịch đi đâu, di chuyển đi đâu hết. Thế thì nếu không có nhẫn lực thì không làm được điều này. Khi nhẫn lực nó có mặt như vậy thì thưa các vị, mọi thứ dù cho cái nỗi tuyệt vọng nó có thể nhận chìm ta, nhưng mà chỉ cần an trú ngay nơi cái niệm như vậy thì các vị liền đốt cháy mọi thứ khổ đau, phiền muộn, thất vọng, tuyệt vọng giữa cuộc đời này. Nó phải bốc khói bay hết. Do vậy cho nên cái công phu hành trì ở mức độ cao nhất rất là cần hai cái bằng này là như vậy. Cái điều thứ ba mới là quan trọng này. Phần C, tính liên tục. dường như giữa trần đời này mọi thứ ta gọi nó liên tục là do vì cái độ nháy của nó rất là gần nhau, cho nên chúng ta không thấy cái sự chớp tắt của nó, phải không? Ví dụ như bóng đèn, ví dụ như tia lửa, ví dụ như ánh chớp, thưa các vị, nó vạch ngang ra bầu trời, ta tưởng như ánh chớp nó là một sợi dây, nhưng mà kỳ thực nó có bắt đầu và nó có chấm hết, nhưng mà nó nhanh quá cho nên mình thấy là nó chạy cái sẹt vậy. Và cái đèn cầy, cái nến chúng ta là một cái ví dụ dễ hiểu nhất, thưa các vị, lửa luôn bốc lên, và nếu người ta dùng cái loại kính nó có một cái độ phóng đại cực lớn thì các vị thấy là từng tia lửa nhỏ nó nối nhau để nó đưa lên trời. Thế thì cái sự chớp tắt của nó vô cùng tinh tế và nó hình thành một dòng chảy như vậy, cho nên ta gọi nó là sự liên tục. Rồi từ ví dụ đó trở lại, cái tính liên tục nơi cái công phu hành trì của các vị là cái gì? Nó đơn giản chỉ là cái công việc là các vị luôn thắp sáng năng lực nhận biết ngay bây giờ. Các vị luôn là người quan sát tất cả trạng thái tâm hành bên trong các vị, tất cả những động thái ngoài thân của các vị đều được cái năng lực quan sát của các vị phủ sóng chiếu sáng, và duy trì được điều này liên tục ở một mức độ cạn, chỉ hiểu đó là có từng chập cách nhau chừng nửa giây liên tục, thì ta tạm gọi đó là có được cái tính liên tục đủ giỏi rồi. Vũng hơn thì bao nhiêu lâu thì ta có được cái sự quan sát như vậy? Nửa ngày khởi một lần,
vài phút.
Thưa các vị, nếu các vị có khả năng là kéo dài được cái sự nhận biết của các vị liên tục, tức là từng chấm một để nó thành một cái dòng chảy thế này, giống như ta nghĩa đường thẳng, nó chẳng qua chỉ là những dấu chấm nối liền thôi chứ không có chi mà khác cả. Thế thì cái tính liên tục nhận biết cho sáng này nó chẳng qua là sự nối liền liên tục từng sát na một để nó hình thành được cái năng lực chói sáng. Cũng như ngọn đèn đốt cháy thì nó nhờ cái tính liên tục của lửa luôn bốc lên cho nên nó thành ngọn đèn bất động. Và điều này, nếu các vị quay trở lại các vị nhìn thì cái công phu hành trì của chúng ta nó phải đi vào con đường này. Do vậy mình đừng nghĩ rằng là mình quên nửa phút rồi mình nhớ một chút là chuyện không tiến bộ nha. Tại vì cái con đường vật lý, con đường tâm lý hay là con đường chi nó cũng đi theo cái tính cách này cả. Đầu tiên nó phải là những mảng rời, dần dần nó thành những đường gạch, rồi dần dần nó thành một đường gạch dài thôi chứ không có chi khó hiểu cả. Và thưa đại chúng, nếu các vị có được cái tính kiên trì là một, các vị có được chút nhẫn lực nơi tự thân các vị là hai, thì nó sẽ làm thành được cái tính liên tục của công phu thiền quán thôi. Lúc bấy giờ cái chuyện nó phải xảy ra đó là ngồi cũng thiền, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh thể an nhiên, nó phải xảy ra như vậy chứ không có con đường khác được. Giờ mình chép cái bài dịch của Trúc Thiên rồi đã. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, phải không? Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh thể an nhiên, phỏng gặp gươm đao thường nhã hẳn, ví nhầm thú độc vẫn bồng tên. Và thưa các vị, mình ôn lại. Một là thể ngộ được bản tâm vốn vô sinh bất diệt. Các vị an trú ngay nơi thể tâm bất động của các vị, thế thì tự nhiên biểu lộ được đời sống là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh chi, các vị cũng không rời cái bản tâm bất động của các vị đang có. Điều thứ hai, mình chưa có thể ngộ được bản chất thực của mình vốn là vô sinh bất diệt. Hay nói một cái từ dễ hiểu là bản chất thực của ta không phải là cái bị biết, mà bản chất thực ta là cái biết. Không phải là cái bị quan sát, mà chính là cái con người đang quan sát, là cái năng lực tâm đang quan sát. Khi các vị thể nhận được điều này thì thưa đại chúng, cái con đường thiền tập đi vô rất là dễ. Và công vô hành trì nó đơn giản, nhưng mà cái sự tiến bộ của nó bằng người ta tu một ngày, bằng người ta tu cả một kiếp. Đó là như vậy. Điều thứ hai, nếu mình không ngộ ra được điều này, thế thì thưa các vị, mình phải đi vào sự thực tập từ cái mức độ cạn nhất, là thực tập ngay cái thân hành của ta. Mình làm thế nào? Mình phủ cái năng lực nhận biết để nhận biết toàn thân của mình, khi đứng, khi đi, khi nói, khi cười. Và cái điều này mình nói tới nói lui rất là nhiều lần, mình nghĩ rằng chắc nó rất là dễ hiểu đối với các vị. Và cái công phu thực tập như vậy, lâu dần thì nó cho ta một cái năng lực chánh niệm càng ngày càng vững. Và khi năng lực chánh niệm nó đủ vững, thế thì ta liền có khả năng nhận diện được buồn, giận, ghét, thương là cái đối tượng bị biết mà không phải là ta. Và ta sẽ có khả năng nhận diện từng ý nghĩ đang sinh đang diệt trong đây, nó vốn là từng quãng rời, nó vốn là cái bên ngoài, không phải là ta. Và cái bước thứ ba, thưa các vị, ta bắt đầu nhận ra ta đích thực là ánh sáng đang soi sáng nó, chứ ta không phải là nó. Thì các vị nhận ra được điều này thì các vị đã đi vô cái tầng tuệ giác, chứng nghiệm được tuệ tri, chứng nghiệm được trí bát nhã hiện tiền, chứng nghiệm được thể niết bàn bất động đang có nơi các vị. Các vị sử dụng được năng lực như vậy, thế thì mọi phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn rớt hết. Và dần dần các vị sẽ an trú được ngay nơi thể tâm bất động của các vị. Thì bệnh nó tới với thân của các vị, nhưng mà nó không phải nhận chìm được các vị. Chết nó đến, nó lấy hình nào ta đi, nhưng mà ta vẫn an trú được ngay nơi cái thể bất động của tâm. Cho nên ta không phải là cái chết, ta là người đang quan sát cái chết đến cái thân ta. Ta an nhiên tự tại giữa cuộc đời, rồi ta cũng an nhiên tự tại khi hình hài này trả về cho các bụi. Do vậy cho nên đối với các vị thiền sư, họ thể ngộ được điều này, hoặc họ công phu, họ hành trì, họ đạt đến cái chiều kích tâm linh như thế này, thì đối với họ, thưa các vị, chém họ không dính chi cả, như chém gió mà thôi. Họ thấy thân tứ đại là cái bị thấy, cái bên ngoài, giống như họ nhìn thấy các vị vậy. Giống như họ tách họ riêng ra, họ nhìn thấy thân này, chứ họ không phải là thân. Thế cho nên chém họ nói rằng chém ta như chém gió. Và ta nhớ rằng sư tử tôn giả ngày xưa nhập thiền ở trong một khu rừng kia, có vị quần đế dẫn nhiều cung tần mỹ nữ tổ chức vui chơi. Thế rồi ông ngủ quên, cả một nhóm nhiều trăm hoàng phi mỹ nữ mới đến quỳ bên chân của ngài sư tử tôn giả, nghe pháp mà cúng dường ngài. Thế rồi hoàng đế nhà ta thức dậy không thấy một phi tần mỹ nữ nào bên cạnh các ông, mất nổi giận và xách gươm đi tìm. Hóa ra là gặp những người vợ trẻ đẹp của mình đang quỳ bên một ông đạo sĩ nghe pháp. Hỏi chứ, ông là ai? Nói, ta là sư tử tôn giả. Nói, ông có quán được ngũ uẩn giai không chưa? Nói, ta thấy năm uẩn vốn là không. Nói, nếu ông đã thấy được năm uẩn vốn là không, thì ta xin ông cái đầu được không? Ông nói, năm uẩn còn không có thì cái đầu có nghĩa lý chi? Ta tặng cho ông. Thế là nhà vua lia kiếm chém đứt đầu ngài sư tử tôn giả ngay tại chỗ. Và khi đầu ông rớt xuống đất thì cổ ông phun ra những vòi sữa rất là trắng, cao tính mấy tầng cao. Thế thì thưa đại chúng, có được công phu tu tập, đầu tiên là các vị là người nhìn thấy thân của các vị. Và khi cái bước đầu cạn là ta là người đang quan sát thân ta, thì ta cũng làm được cái bước kế tiếp là ta là người đang quan sát cái buồn vui của ta. Rồi ta cũng sẽ làm được bước thứ ba cuối cùng, ta là người đang quan sát những ý nghĩ thì thầm đang sinh đang diệt trong ta. Và khi đạt đến cái chiều kích này, an trú ngay nơi cái năng lực đang quan sát liên tục, thế thì các vị trụ ở trong cái tuệ trí bát nhã hay an trú trong thể tánh chân như của chính các vị, bây giờ thì thân các vị trở thành cái đối tượng bên ngoài, các vị là người đang quan sát thân của các vị, giống như các vị đang quan sát vật dụng trong nhà. Thế thì chết sống đối với người kia tự nhiên rơi xuống, không còn quan trọng nữa. Đây là một con đường. Ngàn thánh trong quá khứ đã đi từng bước một, từ cái chuyện thực tập trên thân, đi dần đến nhận biết cảm thọ. Cái chuyện này nó phải xảy ra đối với người có công phu thực tập mà thôi. Thế cho nên hai con đường, tuy hai nhưng mà nó hỗ trợ với nhau. Một là thấy được đạo thì con đường tu rất dễ, nhưng mà thấy được đạo rồi vẫn hành trì. Thứ hai là từng bước hành trì niệm thân hành đi vô thì dần dần đạt đến cái chiều kích tâm linh như thế này thôi. Và cuối cùng thưa các vị, đạt đến điều này rồi thì đối với hình hài tứ đại không còn nghĩa lý chi cả. Sống ư thì sống, chết ư thì chết, khỏe mạnh ư thì mi cứ khỏe mạnh, tật bệnh ư thì mi cứ tật bệnh. Và thưa các vị, đối với người thấy được đạo, ngộ được lý vô thường rồi, thì họ chấp nhận rằng đã có thân thì có bệnh, đã có thân thì có chết thôi. Không có lý do gì mà kinh sợ.